Nam Mô A Di Đà Phật. Vô lượng thọ trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác kinh. Tập 18. Người giảng Đạo Pháp Sư Tịnh Không. Vậy thì chúng ta căn cứ trên kinh đã nói, trong đường địa ngục tuổi thọ ngắn nhất. Cái cách nói ngắn nhất, một ngày trong địa ngục là 2.700 năm ở nhân gian chúng ta. Một ngày ở địa ngục, đất nước chúng ta ở trên thế giới này được gọi là nước văn minh cổ xưa. Chúng ta có lịch sử 5.000 năm, ở trong địa ngục vẫn chưa đến 2 ngày. Ở trong địa ngục, trên Kinh Phật đã nói, cũng tính là 1 năm 360 ngày. Một năm tính 360 ngày, các vị phải ghi nhớ, một ngày của họ là hơn 2.700 năm chúng ta. Thọ mạng của họ, yểu mạng cũng một vạn tuổi, trường thọ thì đến vạn vạn tuổi. Rất là khủng khiếp. Cho nên mỗi giờ mỗi phút nhất định phải đề cao cảnh giác, không nên tạo nghiệp địa ngục. Nghiệp của ba đường đều không thể tạo. Ba đường vì sao mà đọa lạc vào đó? Phật nói cho chúng ta nghe, 10 ác nghiệp. Mười ác nghiệp nghiêm trọng nhất chính là đọa địa ngục. Kế đến đọa ngạ quỷ, dễ nhất là đến súc sanh. Mười ác nghiệp thân đã tạo ra sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Miệng tạo ra nói dối, nói hai chiều. Nói dối là không thành thật, nói sau sự thật. Hai chiều là khiêu khích thị phi. Thêu dệt là lời nói ngon ngọt, đều là mê hoặc người, lừa gạt người. Ác khẩu là lời nói thô lỗ. Miệng có bốn cái lỗi này. Trong yến nghiệp, tham, sân, si. Dễ như mỗi ngày, chúng ta tạo ra 10 loại nghiệp này. Thân thì sát đạo dâm, miệng nói dối, nói hại chiều, nói thêu dệt, ác khẩu, trong lòng tràn đầy tham, sân, si. Vậy thì tiền đồ của bạn, không cần đi hỏi người khác, quyết định đến ba đường ác. Còn hỏi người nào nữa? Rõ ràng, tường tận, thông suốt, thấu đáo. Ba đường ác thì đến đường nào vậy? Bạn chính mình phải tỉ mỉ thử nghĩ xem cũng biết. Cho nên bạn càng nghĩ càng đáng sợ. Chúng ta nhất định không làm việc này. Không những chúng ta không chịu đọa ba đường ác, ba đường thiện ở trong sáu cõi chúng ta cũng không cần. Vì sao vậy? Không cứu cánh. Bạn muốn tu nhân thiên phước báo, đời sau được thân người lại hưởng phước. Người hưởng phước, có rất ít người có đầu óc tỉnh táo, rất ít người không mê hoặc. Vậy thì phước của bạn hưởng hết rồi thì làm sao? Thế gian này người có phước báo rất nhiều, chúng ta cũng có lúc có cơ hội sẽ gặp được. Xem thấy họ hưởng phước tạo tội nghiệp, muốn giúp cho họ mà không thể giúp. Vì sao vậy? Khi bạn khuyên họ, sau khi họ nghe được mấy câu nói rồi, họ liền nhìn trước, nhìn sau, đem lời nói của bạn bỏ ngoài tai. Căn bản là không chịu nghe, căn bản là không muốn bạn nói thêm nữa. Vậy thì bạn còn cách nào không? họ vẫn là tùy theo tập khí của họ, tùy theo nghiệp chướng của họ, trải qua đời sống cuồng vọng tham dục, mãi đến đem phước báo của đời quá khứ của họ đã tu được tiêu hao hết sạch, sau đó đi đến ba đường ác để đối chất, chỉ làm những việc như vậy. Chúng ta xem thấy thật đáng thương, không cách gì cứu. Cho nên nhất định phải thường giữ cái tâm khiếp sợ đường ác. Thứ tư, Phật dạy cho chúng ta bất phú hà tỳ, chính mình tạo tác lỗi lầm không nên che giấu, phát lộ sám hối. Tôi làm sai rồi, có dũng khí nói ra cho người nghe. Người khác biết rồi, trách cứ bạn vài câu, mắng bạn vài tiếng, tốt rồi, đã báo hết rồi. Cái tội này của chúng ta đã báo hết, cho nên gọi là trọng tội nhẹ báo. Tốt rồi, tội trả hết, tốt quá. Làm việc thiện thì đừng để cho người khác biết. Khi làm thiện để người khác biết, người này tán thán bạn vài câu, người kia tán thán bạn vài câu, đã hưởng hết rồi. Cái thiện không còn, cái thiệt thòi này sẽ rất lớn. Cho nên, thánh nhân thế xuất thế gian dạy chúng ta phải tích âm đức. Cái gì gọi âm đức? Âm là không để cho người khác biết. Chúng ta đoạn ác tu thiện, tích công bồi đức, không nên để người khác biết, không nên để người tán thán. Địa vị của chính chúng ta càng thấp càng tốt, làm công đức có tốt hơn cũng như là không hề có làm việc gì. Chính mình cung kính khiêm hạ đối với tất cả mọi người, vậy thì tốt. Công đức mà chính chúng ta tích được có thể bảo toàn. Bảo toàn, tương lai quả báo sẽ lớn, sẽ thù thắng. Người thông minh nhất, người có trí tuệ nhất, đem phước báo cả đời của họ tu được, vào lúc nào thì hưởng chứ? Vào lúc lâm chung. Lúc lâm chung hưởng phước gì? Không có bệnh khổ. Đó là đại phước báo. Lâm chung không bị bệnh. Lâm chung rõ ràng tường tận, thông suốt, thấu đáo. Lâm chung có thể đứng mà ra đi, có thể ngồi mà ra đi, biết được chính mình đi đến nơi nào. Cái chỗ đi này thù thắng nhất là thế giới cực lạc. Đó là sau khi nghiệp báo của cái thân này đã trả hết, đến thế giới Tây Phương cực lạc. Đến thế giới cực lạc chính là làm Phật. Việc này ở trong 10 pháp giới là chọn lựa tối cao, chọn lựa làm Phật. Cho nên không có chọn lựa sanh thiên. Đương nhiên cũng sẽ không chọn lựa đời sau đến nhân gian để hưởng phú quý của nhân gian. Phú quý là giả. Chúng ta lật lịch sử ra, xem thấy những hoàng đế tướng quân trải qua nhiều thời đại. Năm xưa ở đời quanh quanh liệt liệt, không quá một đời. Ngày nay ở đâu vậy? Đều chôn vào lòng đất. Họ có gì để đời đâu. Nếu bạn thấy tường tận chân tướng sự thật này, công danh phú quý của thế gian bạn liền buông bỏ, không ý nghĩa gì. Hưởng những phước báo này của thế gian, trong phước có rất nhiều khổ báo ở trong đó. Từ xưa đến nay, có vị quốc vương nào không khổ chứ? Có vị nào cả đời làm vua có thể vừa lòng mãn ý? Không có người nào. Tuy hưởng phước, trong lòng cũng là lo lắng, bất an. Cũng là không thể có một đời an tâm, thư thích, không hề có. Cho nên, lỗi lầm không nên che giấu. Càng không thể đùn đẩy cho người khác. Phải phát lộ, sám hối. Lộ chính là hoàn toàn phơi bày ra hết. Một phút che giấu cũng không có. Thứ năm, Phật dạy cho chúng ta đoạn tương tục tâm. Chính là cái tâm liên tục tạo tác tội nghiệp này. Chúng ta sáu căn tiếp xúc với cảnh giới bên ngoài, thuận với cái ý của chính mình, lòng tham liền khởi lên, phiền não liền khởi lên. Không thuận với ý của mình, tâm sân hận liền khởi lên. Cái tâm này khởi lên, không nên sợ. Khởi lên, thực tế mà nói là bình thường. Chúng ta là phàm phu. Nếu như sáu căn tiếp xúc cảnh giới, bạn không khởi tâm, không động niệm, bạn đã là Phật, là Bồ Tát, bạn không phải phàm phu. Người phàm phu ở ngay trong cảnh duyên này nhất định khởi tâm động niệm. Cho nên người xưa nói không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Phàm phu khởi tâm động niệm là hiện tượng tất nhiên. Thế nhưng then chốt là ở chỗ nào vậy? Then chốt là không nên để cho nó liên tục. Cái ý niệm này vừa khởi lên, lập tức đè ý niệm này xuống, làm cho đó chuyển biến. Đó gọi là tu hành, đó gọi là công phu. Người niệm Phật chúng ta chỉ dùng một câu A-di-đà-phật. Ở trong thuận cảnh, lòng tham khởi lên A-di-đà-phật, làm cho cái tâm này lập tức thay đổi. Quyết không để lòng tham thêm lớn, quyết không để lòng tham tiếp đối. Khi ở trong nghịch duyên, nghịch cảnh, tâm sân hận phiền não khởi lên thì không phấn khởi, lập tức dùng câu A-di-đà-phật đè nó xuống. Nhất định không để sân hận đố kỵ tăng thêm. Nhất định không để sân hận đố kỵ tiếp đối. Chúng ta niệm Phật như vậy gọi là biết niệm. Niệm Phật như vậy gọi là công phu. Nếu không mà nói mỗi ngày, ồ, họ thấy mình không tệ, một ngày niệm hai vạn danh Phật hiệu, ba vạn danh Phật hiệu, niệm xong Phật hiệu vẫn cứ là mắng người, vẫn cứ là sân si, vẫn cứ là khởi hỷ nộ ái lạc, hết rồi, cái gì cũng hết. Một ngày hôm nay niệm 10 vạn câu cũng không còn. Người xưa thường nói đau mồm rác họng chỉ uổng công. Vì sao vậy? Phật hiệu của họ có niệm được nhiều hơn không thể khởi tác dụng. Họ không hàng phục được phiền não, không đè xuống được. Công phu chân thật có lực. Mỗi ngày Phật hiệu không nhất định phải niệm nhiều đến như vậy. Then chốt nhất là gì? Bạn phải có thể phục được phiền não, đè xuống. Đây gọi là công phu. Bạn một ngày không niệm Phật, không hề gì, vừa động niệm thì A-di-đà Phật, vậy thì được rồi. Khi không động niệm, không có A-di-đà Phật, vừa khởi tâm động niệm lập tức niệm A-di-đà Phật. Đó gọi là giác được nhanh. Đó là chân thật giác ngộ. Vĩnh viễn giữ gìn tâm địa của chính mình thanh tịnh, bình đẳng, giác, vậy thì đúng. Thứ sáu, Phật khuyên chúng ta phải phát tâm Bồ Đề. Bạn thấy, phía trước đã nói với bạn 5 điều. minh tính nhân quả, tự hối khắc trách, bố úy ác đạo, bất phú hà tỳ, đoạn tương tục tâm. Đó là sám trừ tội nghiệp của chúng ta. Đó là từ nơi sự mà sám. Sám trừ tội nghiệp, phát tâm Bồ Đề, vậy thì thù thắng. Tâm Bồ Đề là tâm chân thật giác ngộ. Đó là bạn chân thật tích công bồi đức. Sau khi sám trừ nghiệp chướng, tích công bồi đức, năm điều trước là đoạn ác, năm điều phía sau là dạy chúng ta tu thiện. Đoạn ác tu thiện, thiện không tu không được, không thể thành tựu phước huệ chân thật. Người học Phật nhất định có phước báo. Vì sao họ có phước báo? Tu phước, mỗi ngày đang tu phước, mỗi niệm đang tu phước, phước báo của họ đương nhiên thêm lớn. Mỗi niệm đang tu huệ, ngày ngày đang tu huệ, trí tuệ của họ nhất định thêm lớn. Đó là đạo lý tất nhiên. Cái gì gọi là tâm Bồ Đề? Chúng ta cần phải nhận biết rõ ràng. Tâm Bồ Đề là chân tâm. Ai có tâm Bồ Đề? Bồ Tát mới có tâm Bồ Đề. Ở trong nhà Phật chúng ta, A-la-hán, tâm Bồ Đề vẫn chưa phát. Bích Chi Phật, quyền giáo Bồ Tát đều chưa phát tâm Bồ Đề. Nếu tâm Bồ Đề vừa phát, vậy thì rất tuyệt. Trên Kinh Hoa Nghiêm nói, Pháp Thân Đại Sĩ phía trước đã nói qua với các vị, sáu cõi mười pháp giới từ nơi đâu mà có? Là từ vọng tưởng phân biệt chấp trước mà ra. Chấp trước không còn thì sáu cõi không còn. Phân biệt không còn, mười pháp giới cũng không còn. Mười pháp giới không còn, vậy thì bạn đến được pháp giới nhất chân, chính là thế giới Hoa Tạng của Tỳ Lô Giá Na Phật, thế giới Cực Lạc của A Di Đà Phật. Bạn đi đến nơi đó, siêu diệt mười pháp giới. Tâm Bồ Đề vừa phát liền siêu diệt mười pháp giới. Hay nói cách khác, tâm Bồ Đề chính là đem phân biệt chấp trước thảy đều đoạn dứt. Chân tâm của bạn hiện tiền. Thể của tâm Bồ Đề là tâm chí thành, chân thành đến tột đỉnh. Các vị phải nên biết, bạn còn có chút phân biệt, còn có chút nhỏ chấp trước, tâm của bạn không thành. Phải đem phân biệt chấp trước đoạn được sạch sẽ. Không những không phân biệt, không chấp trước đối với pháp thế gian, đối với Phật Pháp cũng không phân biệt, không chấp trước. Nếu như bạn nói, tôi không phân biệt, không chấp trước đối với thế gian Pháp, tôi còn phân biệt, còn chấp trước đối với Phật Pháp, không được, vẫn không thể ra khỏi sáu cõi. Việc này phải nên hiểu. Tuyệt đối không bảo bạn đổi đối tượng. Lòng tham của tôi, hiện tại tôi không tham danh vọng lợi dưỡng của thế gian, không tham năm dục sáu trần, tôi tham Phật Pháp, có được không vậy? Không được. Phật là bảo bạn đoạn tâm tham, không phải bảo bạn đổi đối tượng. Tâm tham nhất định biến ngạ quỷ, bạn tham Phật Pháp vẫn là biến ngạ quỷ. Bạn tham năm dục sáu trần của thế gian đi làm ngạ quỷ, tham Phật Pháp vẫn là biến ngạ quỷ. Tuy biến ngạ quỷ, hưởng phước không giống nhau. Ham muốn danh vọng lợi dưỡng thế gian đọa vào đường ngạ quỷ, chân thật là ngạ quỷ. Ngạ quỷ rất nghèo khổ. Loài ngạ quỷ ham muốn Phật Pháp có thể làm quan ở đường ngạ quỷ. Bởi vì đối tượng đó không giống nhau, thế nhưng vẫn là phải làm ngạ quỷ, vẫn là không cách gì thoát khỏi cõi quỷ. Việc này các vị nhất định phải hiểu. Phật dạy chúng ta phải đoạn tâm tham, không phải dạy chúng ta đổi đối tượng. Cái ý nghĩa này nhất định phải làm cho rõ ràng. Không phải là đổi đối tượng, nhất định phải đoạn tham sân si. Cho nên nhất định phải đoạn phân biệt chấp trước. Thế xuất thế pháp thấy đều không phân biệt, thấy đều không chấp trước, bạn mới có thể siêu diệt mười pháp giới. Đó là thể của tâm Bồ Đề, tâm chí thành, chân thành đến tột đỉnh. Vậy Phật dạy chúng ta phát tâm Bồ Đề cũng chính là nói chúng ta từ đây về sau đối nhân sự thế tiếp vật chỉ một bản chân thành, nhất định không có chút gì hư dối lợi ích cho chính mình. Người khác dùng tâm hư vọng đối với ta, người khác lừa dối ta, ta dùng chân thành đối với họ. Vì có lẽ bạn sẽ nói, như vậy chẳng phải chúng ta bị thiệt thòi lớn hay sao? Không sai, trước mắt chịu thiệt một chút, tương lai không hề bị thiệt chút nào. Họ dùng tâm hư vọng đối với ta thì họ đến ba đường. Ta dùng tâm chân thành đối với họ thì ta đến thế giới cực lạc. Vậy thì làm sao như nhau được? Chúng ta đi là hai con đường, không phải một con đường. Cho nên bạn phải chịu thiệt thòi, phải chịu thua thiệt. Không sợ thiệt thòi thua thiệt, chúng ta mới có thể tham gia câu lạc bộ của A Di Đà Phật. Nếu như bạn không chịu thiệt thòi thua thiệt, vẫn muốn tranh hơn như họ, vậy xong rồi, họ phải đến ba đường ác, bạn cũng đi theo. Vậy thì sai rồi, đặc biệt sai lầm. Người thông minh làm sao có thể làm việc như vậy? Nhất định phải dùng tâm chân thành đối nhân xử thế tiếp vật. Chúng ta là chân thật tu pháp môn Tịnh Độ, chân thật là muốn thân cận A Di Đà Phật, thân cận mười phương tất cả chư Phật Như Lai. Chúng ta là mỗi niềm hy vọng gia nhập pháp hội của các ngài. Chúng ta chọn lựa là tối thượng thừa, trong mười pháp giới là thừa cao nhất. Chúng ta sâu sắc tin tưởng chính mình quyết định làm đến được. Tương lai ở nơi đây giảng Kinh Hoa Nghiêm, sau khi nghe xong Kinh Hoa Nghiêm, tính tâm của các vị nhất định sẽ được xây dựng. Biết được ngay trong một đời này nhất định có thể tham gia câu lạc bộ của A Di Đà Phật, Tỳ Lô Giải Na Phật và tất cả chư Phật, một chút cũng không giả. Tâm Bồ Đề khởi tác dụng ở trên kinh Phật nói với chúng ta, có tự thọ dụng, có tha thọ dụng. Cho nên khi giảng khởi dụng liền giảng hai loại, tự thọ dụng cùng tha thọ dụng. Tự thọ dụng là tâm thanh tịnh, hiếu đức, hiếu thiện, đó là tự thọ dụng. Như hôm nay chúng ta giảng sám trừ nghiệp chướng, đoạn tất cả ác, tu tất cả thiện, đó chính là thâm tâm, đó chính là tự thọ dụng. Sau khi tâm Bồ Đề phát rồi thì trong tự nhiên sẽ là như vậy, một chút miệng cưỡng cũng không có, cũng không cần phải người khác đốc thúc, tự động tự phát. Họ thật làm. Tha thọ dụng của tâm Bồ Đề, đó chính là đối nhân xử thế tiếp vật, đại từ đại bi. từ bi này, dùng lời hiện tại mà nói, chính là đối với tất cả chúng sanh quan tâm chân thành, thương yêu chân thành, giúp đỡ nhiệt tâm. Đó là tha thọ dụng. Ý nghĩa của tâm Bồ Đề rất sâu, rất rộng. Phật Pháp chưa truyền đến Trung Quốc, cổ thánh tiên hiền Trung Quốc chúng ta cũng đã phát ra cái tâm này. Chẳng qua không gọi nó là tâm Bồ Đề. Trên thực tế, cùng với tâm Bồ Đề Phật nói không hề khác nhau. Vào thời xưa Trung Quốc, vua Hán Võ chế định chính sách giáo dục của quốc gia. Sau khi ông chế định chính sách này, kéo dài mãi đến Trào Mãn Thanh, hơn 2000 năm. Mỗi một triều đại đều tuân thủ, đều không hề cải biến nó. Có thể thấy được chính sách giáo dục này của người ta, tông chỉ phương châm giáo dục chính xác. Cho nên đế vương nhiều đời đều khẳng định tiếp nhận, đều hoan nghênh mà đều đi chấp hành. Đó chính là thực hành tư tưởng giáo dục của Khổng Mạnh. Ngày nay chúng ta gọi là nhà Nho. Nhà Nho dạy người, ở trên cương lĩnh giảng Tam Cương Bát Mục. Trong phương pháp giáo học cũng nói đến tâm Bồ Đề. Nó không có cái danh từ này. Nó có thành ý, chánh tâm. Thành ý chẳng phải là tâm chân thành hay sao? Chánh tâm chính là thâm tâm, đại bi tâm trong Phật Pháp chúng ta đã nói. Hai thứ này hợp lại, họ dùng một chữ chánh, chánh tâm. Phật Pháp chúng ta giảng tỉ mỉ, bằng dùng cái tâm gì đối với chính mình, dùng cái tâm gì đối với người khác. Nhà Nho giảng nói tác dụng của cái thành ý này, họ chỉ nói một cái chánh tâm. Dùng chánh tâm đối với chính mình, dùng chánh tâm đối với người khác, chỉ có Phật giảng mới tường tận. Thế nhưng cái thành ý này là chân thành. Chúng ta cũng rất muốn dùng tâm chân thành, thế nhưng vẫn là không phải. Bồ Tát Mã Minh có một trước tác gọi là Đại Thừa Khởi Tính Luận. Bạn xem thấy cái tên gọi này, Đại Thừa Khởi Tính. Khởi tính là vào cửa, là bước đầu, không phải rất sâu. Cũng giống như trường học vậy, bạn vừa vào lớp 1, vừa mới đi học. Điều kiện khởi tính chính là phát tâm Bồ Đề. Cho nên tâm Bồ Đề vừa phát, bạn chính là Bồ Tát Đại Thừa Khởi Tính. Ở trong Kinh Đại Thừa gọi là phát tâm trụ Bồ Tát. Bạn là Bồ Tát vị thứ nào? Là vừa phát tâm. Khi vừa phát tâm chính là địa vị Viên Giáo Sơ Trụ Bồ Tát. Công đức của Bồ Tát Sơ Trụ, tất cả chư Phật đều tán thán không cùng. Tương lai các vị ở trong Kinh Hoa Nghiêm thì sẽ xem thấy. Bạn xem thấy thập trụ, đoạn kinh văn này tổng cộng có 6 phẩm kinh, đều là tán thán công đức của Bồ Tát Sơ Trụ. Bên trong đặc biệt có một phẩm Sơ Phát Tâm Công Đức Phẩm. Tâm của chúng ta vì sao không thể phát khởi? Rất muốn phát nhưng không cách nào phát được. Phật biết được những bậc thánh hiền vào thời xưa, các ngài cũng biết được, cho nên nói với chúng ta: bạn muốn phát tâm phải không? Bạn cần phải đem chướng ngại trong tâm bỏ đi, chân tâm của bạn mới có thể phát ra được. Trong tâm chân thành có những chướng ngại nào? Có phiền não chướng, có sở tri chướng. Hai loại chướng ngại này thật phiền não to lớn. Chỉ cần có hai loại chướng ngại này, tâm chí thành của bạn, chân tâm của bạn sẽ không cách gì hiển lộ. Cho nên Thanh Văn, A-la-hán, Bích Chi Phật, Quyền Giáo, Bồ Tát, hai loại chướng này họ chưa đoạn, tâm Bồ Đề không thể hiện tiền, vẫn cứ dùng là vọng tâm, không phải chân tâm. Nhà Nho dạy người dạy thế nào vậy? Bạn xem, thành ý chánh tâm, phía trước có hai câu: cách vật chí tri, sau đó mới thành ý chánh tâm, tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ. Có thể thấy được hai câu phía trước quan trọng: cách vật chí tri. Cái gì gọi là cách vật? Sau này như nhà Nho của Tống Minh đem hai chữ cách vật này giải thích là cái lý tột cùng của các vật, nghiên cứu đạo lý của tất cả vật. Đó là trên căn bản, trên phương hướng đã sai lầm. Cho nên phu tử đời sau đi nghiên cứu chư tử, đi nghiên cứu lý, đại khái đầu óc đều hỗn loạn, mà lý cũng chưa nghiên cứu ra được. Vẫn là Tư Mã Quang thông minh hơn. Tư Mã Quang là tín đồ Phật giáo, tín đồ Phật giáo thuần thành. Ông nói thì rất có đạo lý. Ông nói cách vật, vật chính là vật dục. Giải thích của ông không giống như giải thích của người trước. Vật là vật dục, chính là thị phi nhân ngã, danh vọng lợi dưỡng, năm dục sáu trần. Cách giải thích này của ông cùng giải thích của Phật Pháp là như nhau. Cách là gì vậy? Cách là cách đấu. Cũng chính là nói chúng ta chính mình phải đấu tranh với năm dục sáu trần. Chúng ta phải chiến thắng nó, không nên bị nó chiến thắng chúng ta. Bạn phải có thể khắc phục năm dục sáu trần, chính là nhà Phật nói đoạn phiền não là câu nói này. Nhà Phật dùng đoạn phiền não, cách đoạn thế nào vậy? Nhà Nho gọi khắc chế, đó chính là phương pháp đoạn phiền não. Cách này tốt. Nếu bạn có thể khắc phục năm dục sáu trần, cho nên Phật dạy cho chúng ta, dạy cho đệ tử đời sau, lấy giới làm thầy, lấy khổ làm thầy. Thầy chính là ý nghĩa của sự mô phạm, làm gương. Phật tuy không tán thành tu khổ hạnh, Thế nhưng Phật tán thành tu khổ hạnh. Vì sao vậy? Con người có thể trải qua đời sống thanh đạm, ý niệm của vật dục này sẽ rất tan nhạt. Hay nói cách khác, rất dễ đoạn phiền não. Nếu như bạn ở trong đời sống ham thích hưởng thụ, thì bạn không có năng lực hàng phục năm dục sáu trần. Phiền não của bạn rất khó đoạn. Phiền não của bạn chưa dứt, tâm bồ đề không thể sanh khởi. Cái điểm này các vị đồng tu phải đặc biệt chú ý. Vì sao vậy? Bởi vì giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, điều kiện trên Kinh Vô Lượng Thọ, câu đầu tiên chính là phát tâm bồ đề, một lòng chuyên niệm A-di-đà Phật. Nếu tôi không đem sự việc này giảng rõ ràng, giảng tường tận cho mọi người nghe, tương lai bạn không thể giảng sanh. Bạn sẽ không trách tôi lời nói quan trọng này. Vì sao ông không nói với tôi? Hiện tại tôi nói với các vị rồi, các vị không chịu đi làm, vì không phải trách nhiệm của tôi. Nếu bạn đến hỏi tôi thì tôi đã nói với bạn từ sớm, bạn không tin tưởng thì không còn cách nào. Cho nên phát tâm bồ đề vô cùng quan trọng, nhất định phải dùng tâm chân thành đối đãi người. Vậy thì chân tâm của bạn liền hiện tiền, bạn nhất định phải khắc phục dục niệm của bạn. Ở trong năm dục sáu trần, hiện tại gọi là thế giới muôn màu, nhất định không bị nó dụ hoặc. Bạn chính mình có thể khắc phục được mình, đó chính là công phu cách vật. Cho nên cách vật là phá phiền não chướng, chí tri là phá sở tri chướng. Chúng ta phải cầu học vấn chân thật, trí tuệ chân thật. Học vấn và trí tuệ chân thật đều ở trên Kinh Đại Thừa. Ở bộ kinh nào vậy? Kinh Vô Lượng Thọ là tốt nhất. Nói được càng rõ ràng, càng thấu triệt hơn là Kinh Hoa Nghiêm. Tương lai, hai bộ kinh này của chúng ta đều giảng ở đạo tràng này. Hiện tại chúng ta đang làm công tác trù bị, trước tiên in quyển kinh. Quyển kinh chúng ta biên tập mới lại, để mọi người xem quyển này. Câu đoạn thứ lớp chương pháp, kết cấu, nghĩa lý trong kinh điển này, khi bạn vừa xem liền có thể hiểu ngay, rõ ràng tường tận. Khi học dễ dàng. Hiện tại chúng ta mở quyển Kinh Hoa Nghiêm ra, đó là bổn xưa. Quyển in bằng bản gỗ, một mặt 10 hàng, một hàng 20 chữ, cũng không có thứ lớp, cũng không có chấm phẩy. Xem thế nào cũng xem không hiểu. Khi xem thì trong lòng không thoải mái. Cho nên không thể không đem kinh này phân câu đoạn mới lại, biên tập mới lại. Cái công tác này, phần thứ nhất chúng ta đã làm ra. Cho nên chúng ta dự định ngày 18 bắt đầu giảng. Ngày 18 tháng này bắt đầu giảng. Từ ngày 18 tôi ở nơi đây một tuần lễ giảng 5 ngày. 4 ngày giảng Hoa Nghiêm, 1 ngày giảng Kinh Vô Lượng Thọ. Kinh Vô Lượng Thọ, quyển kinh này ngắn. Ngắn chúng ta giảng dài. Kinh ngắn giảng dài. Kinh Hoa Nghiêm dài, rất dài. Kinh dài chúng ta giảng ngắn. Như vậy thì rất tự tại, không bị hạn chế thời gian. Chúng ta hy vọng 3 năm có thể hoàn thành công trình này. Có thể làm tốt được công trình này, chúng ta dự định giảng 3 năm. Vì vậy, cái chí tri này, phương pháp trong hai bộ kinh này là chí tri tốt nhất, học tập có hiệu quả nhất. Cách vật nhất định phải ở ngay trong cuộc sống chính mình. Trong cuộc sống, chúng ta nhất định phải tiết kiệm, không nên lãng phí, phải tiết phước. Tuy nhiên, chính mình có phước báo, cũng phải tiết phước, không nên lãng phí. Phước báo dư ra, phân cho chúng sanh cùng hưởng. Phước báo của bạn càng ngày càng lớn. Phước báo của bạn vĩnh viễn hưởng không hết. Không nên chính mình có phước, chính mình chỉ một mình hưởng hết. Đó là sai lầm. Chính mình có phước, cho dù có rất nhiều phước báo, chúng ta chỉ hưởng thụ chút thôi, tất cả còn lại thảy đều chia cho chúng sanh cùng hưởng. Bạn có thể bố thí phước càng nhiều thì phước của bạn càng lớn. Phía trước đã nói với các vị, bạn bố thí tài thì được tiền tài, bố thí pháp được thông minh là được thông minh, bố thí vô úy được khỏe mạnh sống lâu. Bạn bố thí phước báo thì bạn đương nhiên được phước báo lớn, là đạo lý nhất định. Cho nên chúng ta phải bố thí phước báo lớn, tạm đủ cho đời sống thì được rồi. Vẫn là tích thiện, tích phước là quan trọng. Mỗi niệm vì chúng sanh, mỗi niệm vì xã hội. Chúng sanh đều có phước, xã hội này tốt thì đời sống của chúng ta đương nhiên sẽ tốt. Chúng ta không hề rời khỏi xã hội, không hề rời khỏi chúng sanh. Không nên mỗi niệm nghĩ cho chính mình. Mỗi niệm nghĩ cho chính mình, vậy thì Bồ Đề tâm không còn. Mỗi niệm vì chúng sanh, mỗi niệm vì xã hội, tâm Bồ Đề liền hiện tiền. Cho nên, nhất định phải phát tâm Bồ Đề. Tâm Bồ Đề sẽ không nói nhiều ở đây. Tương lai giảng đến trên kinh còn phải nói tỉ mỉ. Thứ bảy, Phật dạy chúng ta phải tu công bổ quá. Trong đời quá khứ chúng ta, ngay trong một đời này, những việc đã làm sai rất nhiều, đều là có lỗi lầm. Cho nên Phật khuyên bảo chúng ta phải nỗ lực tu thiện, bồi đắp lỗi lầm của chúng ta. Người thế gian thường hay nói, chúng ta tạo tác tội nghiệp, bây giờ lập công, lấy công chuộc tội. Trên pháp luật thế gian có rất nhiều người làm như vậy. Trong Phật Pháp thì không được vậy. Trong Phật Pháp, thiện quyết định có quả thiện, ác quyết định có ác báo. Nhất định không thể nói, tôi ngày trước đã tạo ra rất nhiều tội ác, hiện tại tôi tu đại thiện, cái tội của tôi có thể không cần trả báo. Không hề có việc như vậy. Đó là không phù hợp với định luật nhân quả. Thế nhưng, bạn ngay đời này, nếu như nỗ lực tu thiện, sức mạnh của thiện đặc biệt mạnh, cái thiện của bạn sẽ được hưởng trước. Tội nghiệp mà bạn tạo, cái ác báo sẽ chậm lại, lùi lại sau, báo sau. Thiện báo trước, nếu như cái lực lượng ác mạnh, thì cái ác sẽ báo trước. Cái thiện mà bạn làm sẽ báo sau. Không hề không báo. Đó là định luật của nhân quả, chân lý của nhân quả. Chúng ta hiểu rõ được cái đạo lý này, bạn không thể không khiếp sợ đối với nhân quả. Chân thật là sợ nhân quả. Vì sao vậy? Quả báo không hề sót lọt. Chỉ là báo sớm hay báo trễ mà thôi. Không hề không báo. Khởi một ác niệm đều phải nhận lấy báo ác. Khởi một niệm thiện cũng có quả thiện. Khởi tâm động niệm, lời nói việc làm, ba nghiệp đều đang tạo. Tu công bù lỗi, Phật khuyên bảo chúng ta việc này không phải nói đem công bù tội, không phải vậy. Là hy vọng quả thiện của chúng ta báo trước. Quả ác sẽ được chậm lại, làm cho nó lùi lại sau. Giả như thiện căn của chúng ta rất lớn, chúng ta sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, việc này quá tốt. Đến nơi đó để làm Phật, Sau khi làm Phật rồi, chúng ta muốn hỏi những tội nghiệp đã tạo trong đời quá khứ còn phải trả báo hay không? Nếu như bạn nói làm Phật, làm Bồ Tát rồi thì không trả báo nữa, vậy thì định luật nhân quả sẽ nói không thông. Xin nói với các vị, làm Phật, làm Bồ Tát đến sau cùng vẫn phải trả báo. Thế nhưng cái báo đó ở trên cảm thọ đó hoàn toàn không giống như chúng ta. Hiện tại khi chúng ta trả báo, chân thật là cảm thấy vô cùng thống khổ. Khi Phật Bồ Tát thọ báo, rõ ràng tường tận, ô, nó đến rồi, đời quá khứ là do tạo ra cái nhân đó, cho nên hiện tại phải chịu cái quả báo này, nghĩ là trả nợ. Trả được rất hoan hỷ, rất tự tại. Từng món trong sổ đều xóa hết, đều tiêu hết, vì an lạc dường nào. Đời trước chúng ta gạt người ta rất nhiều tiền, chúng ta tạo ra cái nghiệp này. Khi đời này gặp được, người ta sẽ gạt tiền của chúng ta mang đi hết, chúng ta rất khổ sở. Nếu như chúng ta biết được đời trước ta đã gạt họ, hiện tại họ gạt ta, vừa lúc phải trả, một chút áo não cũng không có. Bị gạt mà còn thấy rất thoải mái, còn rất an vui, làm sao có thể giống nhau được? Cho nên Phật Bồ Tát khi đến đây chịu quả báo, an vui tự tại. Bạn thấy An Thế Cao, An Thế Cao thật cũng đã làm Phật, làm Bồ Tát rồi. Ông đến Trung Quốc trả hai lần thiếu nợ mạng, đến để chịu báo. Hai lần thiếu nợ mạng, đời trước đã giết lầm người đó, đã giết lầm một người, đời này đến ngay nơi đó cũng bị người ta giết nhầm lại. Giết nhầm mà vẫn còn có tội. Ông đã đoán trước, nói với bạn của ông, hôm nay tôi sẽ gặp cái đạn này, sẽ gặp phải sự việc này, sẽ bị chết đi. Anh nói với quan phủ, không nên trị tội cái người này, là do nghiệp lực đời trước của tôi như thế nào đó, đời này phải gánh lấy cái quả báo này, là do tôi đến để trả nợ mạng. Không thể nói thành Phật, thành Bồ Tát thì không chịu báo, làm gì có đạo lý này. Thế nhưng cũng có không chịu báo. Không chịu báo là đối phương hai bên đều rất tường tận. Ta thiếu họ một mạng, anh ấy biết rõ, anh ấy nói tôi không cần anh trả mạng, vậy thì được, vậy thì không việc gì. Có trường hợp như vậy, vì Bồ Tát này đến nơi đây giảng kinh nói pháp, gặp được quan gia trái chủ, họ nghe được Phật pháp thấu hiểu rồi, thôi vậy món nợ gì trước chúng ta bỏ qua vậy, không nên trả, không cần nữa, vậy thì không việc gì. Cho nên quả báo nhất định là chân thật. Báo và không báo đều ở nơi duyên, vậy thì phải xem thời tiết nhân duyên đó của bạn. Duyên có lúc có thể thao túng ở chính nơi tay chúng ta, chính mình có thể làm chủ. Phật dạy cho chúng ta tu công bổ quá, ý nghĩa chính ngay chỗ này. Câu thứ 8 phía sau dạy chúng ta thủ hộ chánh pháp. Cái công đức này là vô cùng to lớn, công đức đệ nhất trong thế xuất thế gian pháp. Chánh pháp phải gìn giữ như thế nào vậy? Các vị nhất định phải nên biết. Y giáo tu hành, ở trong quảng tu cúng dường phía trước đã nói qua với mọi người. Như giáo tu hành cúng dường, kinh giáo của Phật, kinh điển của Phật, những đạo lý đã nói trong đó, chúng ta phải tường tận, phải thấu triệt. Phật dạy cho chúng ta phương pháp đời sống, phương pháp đối nhân xử thế, phương pháp tu học nhất định phải tuân thủ. Phương pháp trong kinh điển đã dạy, không phải phương pháp gì khác, chính là phương pháp dạy cho chúng ta làm người, phương pháp sinh hoạt rất là mật thiết, thậm chí đến dạy cho chúng ta phương pháp làm việc, phương pháp qua lại với mọi người, cả thảy đều có, không có thứ nào không có. chúng ta phải nỗ lực học tập. Phật dạy cho chúng ta làm thế nào, chúng ta nhất định phải làm cho được. Phật dạy chúng ta không nên làm, chúng ta nhất định tuân thủ quyết định không làm. Đó là trước tiên hộ trì chính mình, sau đó lại giúp đỡ chánh pháp cửu trụ thế gian. Giúp đỡ chánh pháp cửu trụ thế gian, vậy nhất định giống như cư sĩ Lâm nơi đây xây đạo tràng, mời pháp sư đến giảng kinh nói pháp, vì chánh pháp mới có thể cửu trụ. Những năm gần đây Lý Mộc Nguyên khai ngộ rồi, nếu ông không khai ngộ, ông không làm việc này. Chỉ có chân thật khai ngộ, ông mới đem lầu 4, lầu 5 tu sửa mới lại, để mọi người đến đây nghe kinh, ngồi nơi đây thoải mái dễ chịu. Đến nơi đây ngồi lại 2 giờ đồng hồ, không phải đến chịu tội, là đến hưởng thụ. Trong 2 giờ đồng hồ này, thân tâm thư thái. Công trình đó vẫn chưa hoàn công. Sau khi hoàn công, so với hiện tại, trong này còn có một số phù điêu, có bức vẽ thiên nữ tán hoa. Bản vẽ đó tôi đã xem qua, ông làm ở Trung Quốc. Tương lai giảng đường này sẽ rất mỹ quan, nhất định làm cho mọi người vào đây rất thoải mái. Đó đều là hộ trì chánh pháp. Mà trong hộ trì chánh pháp then chốt nhất chính là bồi dưỡng nhân tài tiếp nối. Thời đại này của chúng ta đã già rồi, tương lai không giảng nổi nữa, không có người giảng, vậy Phật pháp chẳng phải bị đoạn tuyệt. Hiện tại các vị thấy có không ít pháp sư trẻ tuổi đến từ Trung Quốc tiếp đối huệ mạng của Phật, tương lai họ đến tiếp đối. Chúng ta xuống giảng đài rồi thì họ lên tiếp đối. Những người thanh niên này vừa học giảng kinh, đương nhiên nhất định sẽ giảng có rất nhiều chỗ không được vừa ý mọi người, là sơ học. Kinh điển lý luận đạo lý đều chưa thuộc. Thế nhưng họ cần phải có người hộ trì. Làm thế nào hộ trì? Đến nghe giảng. Bạn đến nghe chính là hộ trì. Nếu bạn không đến nghe, họ ở nơi đó học giảng kinh, vừa nhìn xuống thấy không có mấy người, thì nghĩ ta không phải là người khéo giảng, ta không thể không giảng kinh, tâm liền bị thoái chuyển. Khi vừa nhìn xuống thấy có rất nhiều người, ồ, đại khái ta giảng không tệ, ta vẫn có thể giảng. Làm cho chí khí của họ được nâng cao. Cho nên đến nghe kinh. Ở khóa trước tôi đã nói với các vị rồi, họ là cây bồ đề. Các vị đến nghe kinh chính là tưới nước, đến để tưới, đến dung bồi cho họ, khiến cho họ dần dần trở thành một cây đại thọ. Cho nên các vị nghe họ giảng kinh, công đức sẽ rất lớn. Đó là các vị hộ trì chánh pháp. Nghe tôi giảng kinh công đức không lớn như vậy. Hiện tại mấy ngày này, thứ sáu, thứ bảy thì tôi giảng. Thời gian khác còn lại đều là những học trò đầy đang luyện tập giảng kinh. Hoan nghênh mọi người đến hộ trì chánh pháp, đến khích lệ họ. Đồng thời các vị nghe kinh, nếu như cảm thấy họ giảng có vấn đề, nghe không rõ ràng, hoặc là có chỗ nghi hoặc, hoặc là phát hiện họ có chỗ sai lầm, các vị có thể viết một tờ giấy cho họ, để cho họ không ngừng cầu cải tiến, chân thật giúp đỡ họ. Ban đầu học giảng kinh, ngày trước lão sư đã dạy cho tôi, khi mới học giảng kinh, ta ở trên đài giảng là học trò, bên dưới nghe kinh đều là thầy giáo của ta, đều là giám học của ta. Ta ở nơi đây đưa ra báo cáo với mọi người tu học của ta, mời mọi người chân thật chỉ giáo cải tiến. Chúng ta chân thật tiếp nhận, chân thật y giáo phụng hành, chính mình mới có tiến bộ. Cho nên học giảng kinh nhất định phải tiếp nhận phê bình chỉ giáo của đại chúng. Đại chúng không phê bình chỉ giáo thì là không quan tâm đối với bạn, chân thật ái hộ bạn thì nhất định giúp đỡ bạn, nhất định phải có phê bình với bạn. Chúng ta chính mình nhất định phải tiếp nhận, nhất định phải nỗ lực cải tiến. Phê bình với bạn, bạn không thể cải tiến thì lần sau họ không nói nữa. Vì sao vậy? Nói không ích gì, bạn không chịu sửa, còn nhắc nữa làm gì? Vậy là buông bỏ bạn. Bạn cố gắng học tập, mỗi một người nhắc nhở bạn, bạn đều nỗ lực đi làm mới. Người đưa ra ý kiến rất hoan hỷ, ta dạy ông ấy, hôm nay ông ấy đã sửa rồi. Họ sẽ rất hoan hỷ, họ sẽ cố gắng giúp đỡ bạn. Cho nên chúng ta học, phải học thái độ tốt đẹp. Chúng ta thính chúng mọi người đến giúp đỡ họ, chúng ta cũng nỗ lực gánh trách nhiệm này để giúp đỡ họ, khiến cho số pháp sư trẻ này có thể thành tựu, tương lai có thể tiếp tục huệ mạng của Phật, hoằng pháp lợi sanh. Đó chân thật là hộ trì chánh pháp. Sám trường nghiệp chướng vốn dĩ giảng hai lần sẽ giảng xong, vẫn chưa được, vẫn phải giảng một lần nữa. Được rồi, ngày mai tiếp tục, vẫn phải nói lại lần nữa. Hôm nay thời gian hết rồi. A-di-đà Phật. Cẩn dịch Vọng Tây Cư Sĩ, địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Phật tử Thiện Quang, phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Chân thành tâm cúng dường, nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm bồ đề, hết bộ báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.